Quỷ bí vi chủ, quyển 3 chương 135, Adam thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con của chúa sáng thế ngỡ ngàng trước lời miêu tả của ẩn sĩ Katlia. Người treo ngược, Auser không khỏi nhíu nhíu đôi mày, tuy nhiên, anh ta không hỏi thẳng ra vì hành động đó sẽ bại lộ một chút chuyện. Hơn nữa, anh ta tin chắc sẽ có thành viên khác chủ động mở miệng. Người con của chúa sáng thế, bấy giờ ma thuật sư Phôn hứng thú hỏi. Cô nàng chưa từng ngờ rằng ngoài danh hiệu kẻ nghịch thần và vua thiên sứ, Amon này còn có thân phận đáng sợ nhường ấy, nên vô cùng tò mò. Ẩn sĩ Katlia quét mắt qua cô nàng, nói với tông giọng không đổi. Tương truyền rằng vào thời điểm vị chúa sáng thế nguyên sơ kia phân hóa thành các thần linh và các chủng tộc, trong cơ thể thần còn sinh ra hai đứa trẻ, một trong đó chính là kẻ nghịch thần Amon. Bức bích họa được mô tả trong lăng tẩm của Amon hơi khác với miêu tả của cô thì phải. Lúc Amon và Adam ra đời, vị chúa sáng thế kia chỉ vừa mới thức tỉnh, thu hồi lại quyền hành của các vị cổ thần, đang an tọa trên núi thánh, được một đám thiên sứ vây quanh ca tụng, chứ đâu có dấu hiệu phân hóa hay chết chóc gì. Ngược lại, bức bích họa ấy lại có điểm tương đồng với tư liệu lịch sử của thành Bạch Ngân. Có lẽ chúa sáng thế đã thực sự thức tỉnh lần thứ hai. Mà cũng có thể vị chúa sáng thế nguyên sơ và thân phụ của Amon, vị chúa sáng thế được ghi chép trong thành Bạch Ngân, không phải cùng một người, quan hệ giữa hai bên là tính thừa kế. Vừa nghe lời kể của quý cô, ẩn sĩ, Glenn vừa phán đoán trong lòng. Không ngờ Amon lại là người con của chúa sáng thế, thân phận ấy có kém cạnh gì khi so với các chân thần đâu. Mà ngài, kẻ khờ, hội ta đâu chúng ta lại dễ dàng tịnh hóa được một phân thân của thần. Giải quyết vấn đề thần bám vào cơ thể. Chính nghĩa, Audrey nhớ lại chuyện quá khứ, bất chợt cảm thấy mình đã vô thức vượt qua vô vàn người phi phàm bình thường kia. Giới quan hệ và cấp độ tri thức của cô đã chênh lệch với họ cả trăm lần. Cô nàng hào hứng hỏi lại, quý cô, ẩn sĩ, cô có biết người con còn lại của chúa sáng thế là ai không? Adam, ẩn sĩ, Katlia đáp ngắn gọn. Chính nghĩa, Audrey sửng sốt thấy rõ. Bởi câu hỏi của cô nàng chỉ cần được trả lời bằng không hay có thôi. Nhận được đáp án, có, xong, cô nàng mới định hỏi cụ thể hơn, cũng tuyên bố sẽ trả thù lao cho thông tin ấy. Nào ngờ, quý cô, ẩn sĩ, lại nói thẳng cái tên. Adam, này ra, cô ta không quá quan tâm về chỗ thông tin này. Cô ta nắm giữ nhiều tri thức thật đấy. Từ chi tiết này, Audrey suy đoán ra một ít chuyện. Ánh mắt cô nàng hấp háy. Tôi chưa từng nghe đến một nhân vật vĩ đại nào tên là Adam cả. Tôi cũng thế, trừ phần tư liệu ghi là người con của chúa sáng thế, cứ như thể thần chưa từng tồn tại vậy. Dường như không có bất kỳ một dấu vết nào của thần trong lịch sử kỷ thứ tư cả. Ẩn sĩ, Katlia thản nhiên đáp, Adam này thần bí thế nhỉ? Mình đã biết khá nhiều về những gia tộc thiên sứ phục vụ riêng cho ba đại đế quốc Solomon, Tudor và Chancellor rồi, nhưng chưa bao giờ nghe về thần hết. Nếu lần nọ Eros không cho mình xem livestream về quá trình thăm dò lăng tẩm Amon của giáo hội hơi nước, thì chắc mình còn chẳng biết tên của thần ấy chứ. Thần đã vẫn lạc từ lâu, hay còn đang ẩn nấp trong bóng tối hòng mưu đồ chuyện gì? Glenn thầm thở dài, Audrey đi vô thức nhìn ngài, người treo ngược, phát hiện ra đối phương cũng khẽ lắc đầu. Amon là vua thiên sứ, nên đương nhiên Adam cũng thế, hẳn trong ghi chép của thành Bạch Ngân sẽ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nghĩa, Audrey chợt nhìn về phía mặt trời, Derek. Vì lý do nào đó, Derek dễ dàng thấu hiểu tâm tư của tiểu thư. Chính nghĩa, cậu xấu hổ cất tiếng. Chúng tôi không biết gì về Adam, cũng như không biết gì về Amon vậy. Trước đó, mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra những pho sách cổ liên quan tới vua thiên sứ. Tôi cho rằng nguyên nhân là lúc ấy bản thân vẫn đang danh sách thấp, chưa đủ tư cách. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các tư liệu về phương diện này. Vua thiên sứ, ẩn sĩ, Katlia thoáng giật giật ngón tay, nhớ kỹ danh từ này. Cô biết tiểu thư, chính nghĩa, nhất định sẽ trả lời nếu mình hỏi, nên không chần chờ gì mà truy vấn ngay. Amon chính là một trong những vị vua thiên sứ mà các người đang nói tới à? Đúng vậy. Để cảm ơn sự hào phóng của quý cô, ẩn sĩ, chính nghĩa, Audrey giải thích cặn kẽ. Trong tư liệu của thành Bạch Ngân, có rất nhiều thiên sứ vây quanh chúa sáng thế. Trong số đó, 8 vị thủ lĩnh của các thiên sứ là gần với thần tọa nhất, được xưng là vua thiên sứ. Hiện giờ chúng tôi chưa xác định được nhiều vua thiên sứ lắm. Một là thiên sứ vận mệnh Auroboro có nguồn gốc trong cuốn sách cổ ở thành Bạch Ngân, danh hiệu của thần là kẻ nuốt đuôi. Hai là vua thiên sứ Medici mà ngài, kẻ khờ, từng đề cập. Chúng tôi vẫn chưa biết danh hiệu của thần. Ba chỉ là phán đoán. Chúng tôi nghi ngờ Amon chính là thiên sứ thời gian trong số các vua thiên sứ. Nếu y đúng là vua thiên sứ, vậy rất có thể người con còn lại của chúa sáng thế Adam cũng sẽ thế. Chưa xác định được nhiều lắm, tôi vốn còn chẳng biết đến cái cụm từ vua thiên sứ này. Các người đã biết hết một nửa rồi, thế mà còn không nhiều à, thậm chí không ai trong số các người mang danh sách cao hơn tôi cả. Ẩn sĩ, Katlia suýt câm nín, đến tận giờ phút này, mặt trăng, Emlyn mới chính thức hiểu rõ định nghĩa vua thiên sứ. Anh ta quyết định sau khi trở về thế giới hiện thực, sẽ dựa vào những cái tên này để tìm hiểu dấu vết của các vua thiên sứ còn lại thông qua bí mật lịch sử mà huyết tộc nắm giữ. Ẩn sĩ, Katlia trầm mặc 2 giây rồi nói, ngài, mặt trời, từng bị Amon nhập vào người sao? Phải, đó là phân thân của thần. Mặt trời, Derek thành thật trả lời, song đã bị ngài, kẻ khờ, tịnh hóa rồi. Tôi không bị tổn thương ở đâu cả. Bị ngài, kẻ khờ, tịnh hóa. Ẩn sĩ, Katlia không khỏi nhìn về phía vị trí cao nhất trước bàn đồng dài. Cô vốn cho rằng mình đã có hiểu biết sơ bộ về trạng thái của ngài, kẻ khờ, tin rằng hiện giờ thần vẫn đang khôi phục, không thể sử dụng nhiều sức mạnh. Cho nên thần mới mưu cầu thân phận, hải thần, lấy chiếc quyền trượng kia. Tuy nhiên, tình huống hiện tại đã khiến suy đoán của cô dao động. Cô cảm thấy ngài, kẻ khờ, tựa như núi băng, phần giấu dưới mặt biển càng đáng sợ hơn, càng khó mà phỏng đoán hơn. Thần dễ dàng ngăn chặn được kế hoạch của Amon. Dưới một số tình huống, thần có thể tạm thời đột phá giới hạn, phát huy được thực lực ở cấp độ thần linh. Trái tim Katlia nặng trĩu, cô không hỏi thêm mà cẩn thận ngậm miệng lại. Lúc này, nương theo chủ đề câu chuyện, Trinh Nghĩa, Audrey bỗng nghĩ tới một vấn đề, chủ động hỏi. Quý cô, ẩn sĩ, sau khi bị ngài, kẻ khờ, tịnh hóa, phân thân Amon đã để lại một con trùng có 12 vòng trong suốt, nghe nói đó là con trùng thời gian, có đúng không? Đúng vậy, ẩn sĩ, Katlia nhớ lại 2 giây rồi đáp, nó thuộc đường tắt nào? Ý tôi là, đường tắt của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ nghịch thần, thuộc con đường tắt phi phàm nào? Audrey hò mò hỏi, Katlia trả lời ngay mà không suy nghĩ, đường tắt, kẻ trộm. Có tin đồn rằng đến cấp độ thánh giả hoặc thiên sứ, họ có thể lừa dối vận mệnh, lừa gạt quy tắc, trở thành ký sinh trùng của thời gian. Nghe ấn tượng thật đấy, Trinh Nghĩa, Audrey tán thưởng trong đầu, thuận miệng hỏi tiếp. Vậy, con trùng thời gian kia có thể dùng để làm gì? Hỏi hay lắm, kẻ khờ, quên thầm cổ vũ cho câu hỏi của tiểu thư, Trinh Nghĩa, tâm tình hắn nảy lên nảy xuống khi chờ đợi quý cô, ẩn sĩ, trả lời. Vừa hay bên trong đống đồ linh tinh của hắn có một con trùng thời gian, đó là một vật liệu giàu linh tính, mang hiệu quả độc đáo, có thể dùng trong một số nghi thức hoặc dùng để chế tác bùa chú cấp cao. Nhưng cụ thể nên làm thế nào thì tôi cũng không biết. Ẩn sĩ, Katlia trả lời, bỗng thở dài. Cô nhớ tới cơn ác mộng liên tục bị tri thức truy đuổi, nhớ tới lượng thông tin khổng lồ đến mức có thể làm nổ óc. Nhưng dù vậy, cô vẫn chẳng thông suốt được bao nhiêu. Nếu hiền giả ẩn giật không hóa điên, vẫn dạy bảo từng tri thức một thì mình đã thực sự tình nguyện học tập từ thần rồi. Katlia thở dài trong lòng, chỉ cần biết là hữu dụng thôi, còn cách dùng ra sao thì đi thỉnh giáo đối tượng khác là được. Plain thỏa mãn kiểm soát thế giới, nhìn về phía Emlyn. Ngài, mặt trăng, tôi có chuyện cần trao đổi riêng với anh. Chẳng phải giao dịch đã hoàn thành rồi sao? Mặt trăng, Emlyn gật đầu trong nghi hoặc, được thôi. Thế giới, lập tức xin phép ngài, kẻ khờ, thành công nhận đãi ngộ được ngăn cách khỏi những người khác. Rồi, hắn nhìn Emlyn White, nói, tôi hy vọng anh có thể tái hiện toàn bộ hành động của Leonard Mitchell trong trí nhớ anh ra cho tôi xem. Tại sao, mặt trăng, Emlyn ngạc nhiên hỏi lại, nó liên quan tới một vài bí mật. Plain thao túng, thế giới, đáp ngắn gọn, mục đích thật sự của hắn không phải là để mua món vật phẩm thần kỳ kia mà là để quan sát Leonard Mitchell sao. Tên đó cất giữ bí mật sâu thật, thế giới, cũng thế, vì điều tra mà sẵn sàng chi ra những 7.500 bảng. Cơ mà món vật phẩm thần kỳ ấy đúng là ghê phết. Chẳng phải, thế giới, vẫn đang tìm kiếm biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm sao? Nó cũng khá hữu dụng mà nhỉ? Emlyn chặn dòng suy nghĩ linh tinh lại, nghiêm túc hồi tưởng về Leonard Mitchell dưới góc nhìn của mình, đồng thời cụ thể hóa một đoạn video dưới dạng luồng sáng thông qua sự trợ giúp của ngài, kẻ khờ, luồng sáng rơi vào tay, thế giới, Glenn nhanh chóng xem qua. Hắn xác thực được rằng Leonard biết tới sự tồn tại của lão già, nhưng không thể phán đoán ra đối phương có biết nguy hiểm hay không. Tạm thời nén những dòng suy nghĩ tương tự xuống, Glenn giải trừ bức màn ngăn cách, cho phép các thành viên hội Tarot tiếp tục. Bấy giờ, nhờ cuộc giao lưu riêng của ngài, thế giới, chính nghĩa, Audrey mới vội nhìn về phía phone, ân cần hỏi. Tiểu thư, ma thuật sư, cô có phát hiện ra điều dị thường nào ở phố William không? Điều này phải do ngài, thế giới, trả lời. Phone hơi khó xử, đáp. Không đợi tiểu thư, chính nghĩa, lại mở miệng, Glenn đã điều khiển, thế giới, đáp bằng giọng khàn khàn. Có điều dị thường, nhưng tôi đã thông báo cho giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước rồi. Nếu sau này còn vấn đề gì, có thể tôi sẽ nhờ cô giúp một tay. Được thôi, chính nghĩa, Audrey lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo cho giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước. Đây, ẩn sĩ, Katlia chỉ cảm thấy lời mô tả này sao mà hoang đường quá thể đáng. Từ góc độ của cô, chắc chắn một tổ chức bí ẩn như hội Tarot sẽ là thiên địch của chính phủ. Hai bên sẽ xung đột lẫn nhau, không thể điều hòa. Thế mà phương thức xử lý và cách dùng từ ngữ của thế giới lại khiến người khác cảm thấy hội Tarot như là một tổ chức hợp tác với chính phủ vậy. Mang theo cảm giác ấy, cô lắng nghe đoạn hội thoại cuối cùng rồi cúi người làm một lễ trước lời kết của ngài, kẻ khờ, chẳng bao lâu sau, phía trên xương xám chỉ còn lại một mình Glenn. Cách chương.